Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 502, Vương miện bóng đêm, 29, góc truyện audio.com. Trong căn phòng cũ nát, Lương Thần bị trói đang rúm gió dưới đất, bên cạnh còn có Phạm Tuyết Ni, lúc này mắt đã sưng đỏ, khóc đến không còn sức lực. Hôm đó hắn ra ngoài cùng Phạm Tuyết Ni thì bị bắt cóc. Đối phương có lẽ chỉ muốn bắt hắn, thật không ngờ Phạm Tuyết Ni cũng ở đó, bọn chúng chỉ có thể bắt cả cô ta và hắn lại. Bọn họ bị nhốt chỗ này đã 2 ngày, trong thời gian đó không có bất kỳ ai đến, cũng không ai đưa đồ ăn cho hắn. Nếu không phải bên ngoài có tiếng nói chuyện, hắn đã nghi ngờ ở đây chỉ có mình hắn. Lương Thần mất rất nhiều thời gian mới cắt đứt được sợi dây trên tay. 2 ngày không ăn gì, thân thể hắn có chút suy nhược. Hắn tỏ ý bảo Phạm Tuyết Ni đừng kêu lên, cởi dây cho cô ta. Đôi mắt Phạm Tuyết Ni đỏ hoe, thân thể không ngừng run lên, âm thanh vỡ vụn. Lương thiếu, suy, Lương Thần chặn môi cô ta lại, ý bảo cô ta đừng nói chuyện. Lương Thần cẩn thận đến gần cửa, nghe động tĩnh bên ngoài. Mẹ nó, phải canh ở đây đến bao giờ? Rốt cuộc bên đó có lấy được hàng không? Nào dễ thế, mấy cáo già của Lương gia sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Hiện giờ trên mạng ầm ĩ cả lên, may mà trước đó đã chuẩn bị trước. Ở đây còn chẳng có cô em nào, thật là sống chịu tội. Bên trong không phải có một em sao? Cũng rất xinh đấy chứ, vóc dáng ngon lành, còn xinh gấp mấy trăm lần hàng ở bên ngoài. Có kẻ nói tiếp cười đều giả, dù sao cuối cùng cũng phải giết chi bằng. Trong lòng Lương Thần rối lên, đối phương không có ý định giữ mạng. Sau đó chính lúc này, người bên ngoài đã thống nhất xong, tiếng bước chân tới gần cửa, mở khóa đẩy cửa chỉ trong mấy giây. Lương Thần không tránh kịp nữa, vừa vặn bị chúng đụng phải. Chào, sao hắn chạy đến đây được, mày trói kiểu gì vậy? Tên tiến vào chửi một tiếng, chộp người về phía Lương Thần. Cơ thể Lương Thần không còn bao nhiêu sức lực nhưng mấy lần hắn đều may mắn không bị tóm. Hắn còn thuận lợi chạy đến cửa, mắt thấy sắp ra được, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tên cao to đánh một quyền vào mặt Lương Thần, tiếp theo cả người hắn bị tên kia nhấc lên ném vào bên trong, mất đi ý thức. Lúc Lương Thần tỉnh lại đã là buổi tối, quần áo Phạm Tuyết Ni xốc xếch co ro trong góc, ánh mắt đờ đẫn nhìn trên không, trong không khí còn lưu lại mùi khó chịu. Lương Thần biết chuyện gì đã xảy ra, lúc đầu hắn không thích Phạm Tuyết Ni chỉ là vì cướp cô ta để không cho cô ta ở bên cạnh Quý Việt An. Cho nên Phạm Tuyết Ni bị chúng đối xử như vậy, trong lòng Lương Thần cũng không dậy sóng. Đêm dài rằng rạc, Minh Thù dẫn người leo lên núi, Lục Mao điều tra ra có thể Lương Thần bị nhốt trên núi này. Hiện giờ hắn phải trèo đèo lội suối để cứu mục tiêu giá trị thù hận của cô, rất đau lòng đúng không? Ăn một miếng đồ ăn vặt lại thở dốc. Đại tiểu thư, phía trước có người, chắc là chỗ đó. Lục Mao nhỏ giọng bẩm báo. Minh Thù và đám người Lục Mao trốn trong rừng nhìn xung quanh căn nhà nhỏ bên kia, kẻ phòng thủ bên ngoài cảnh giác trông chừng bốn phía. Tiểu thư, bên kia cũng có người, hình như không cùng một phe. Lục Mao đưa kính viễn vọng cho Minh Thù. Minh Thù cầm kính viễn vọng nhìn sang, là tên bắn tỉa. Chỗ này của bọn họ vừa hay có thể nhìn thấy nhưng hướng căn nhà nhỏ kia tuyệt đối không thấy được. Minh Thù nhìn thấy biểu tượng trên cổ tay tên bắn tỉa, quả nhiên là người của Diêm Trạm. Minh Thù không cảm thấy có vấn đề gì, thích và. Góc truyện audio.com, đối lập xưa nay chưa từng mâu thuẫn, thời điểm phải làm thì làm. Bảo đảm cho Lương Thần đừng chết, Minh Thù hạ lệnh cho Lục Mao, chỉ cần không chết thôi sao, cụt tay cụt chân cũng không vấn đề, đừng chết là được. Khối vàng này không thể chết được, Lục Mao ồ một tiếng, truyền lệnh này xuống. Minh Thù nhàm chán chờ đợi, hình như phía cảnh sát có được tin tức, có lẽ là đến rồi. Này, đại tiểu thư mau nhìn kia, Lục Mao đột nhiên kích động chỉ về phía căn nhà nhỏ. Chỉ thấy Lương Thần đã xử một tên canh gác, lúc này đang di chuyển ra ngoài. Minh Thù thấy tên bắn tỉa kia, rất rõ ràng đối phương đã nhắm vào Lương Thần. Minh Thù lấy súng ra, tùy tiện nã một phát súng về phía tên bắn tỉa. Tiếng súng này chẳng những quấy rầy tên bắn tỉa còn kinh động cả đám canh gác. Lúc này chúng nhao nhao trốn vào chỗ tối, cảnh giác nhìn bốn phía, mà Lương Thần đã bị bọn họ bắt lại. Nhưng chỉ một tiếng súng như vậy, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Đại tiểu thư, sao cô lại nổ súng? Lục Mao phát khùng, còn không nổ súng, Lương Thần sẽ bị người ta bắn chết. Đám bắn tỉa kia chính là đợi Lương Thần đi ra, mà người có thể được phái đến nơi này có thể là người bắn tỉa bình thường sao? Soạt soạt soạt, ai, Lục Mao và cả người bên cạnh Minh Thù đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào chỗ tối, tiếng sột soạt vẫn tiếp tục. Một bóng người đi tới, thần kinh Lục Mao căng như dây đàn. Minh Thù giơ tay lên, ý bảo bọn họ để súng xuống. Diêm Trạm từ từ tới gần, Lục Mao thở phào. Diêm gia, sao ngài lại ở đây? Diêm Trạm trực tiếp đi tới cạnh Minh Thù. em tới đây làm gì?
Cứu người, Minh Thù nói, anh muốn giết Lương Thần.
Diêm Trạm không phủ nhận, nhưng tôi không muốn để hắn chết.
Minh Thù cười, làm sao đây, anh có muốn vì tôi tha cho hắn một mạng không?
Ha ha, chỉ dựa vào những lời này, lão tử cũng sẽ không tha cho hắn.
Diêm Trạm ngả người vào cô, đưa tay ôm cô.
Vậy chúng ta hãy dựa vào bản lĩnh của mình, xem rốt cuộc hắn sống hay chết.
Lục Mao, cho nên bây giờ là tình huống gì?
Một người muốn sống, một người muốn chết, hết lần này đến lần khác hai người đều ở cùng nhau thi đấu cái gì?
Đó là một mạng người.
Minh Thù đẩy tay Diêm Trạm ra.
Đức hạnh này còn muốn theo đuổi trẫm, đơn giản là ngươi nằm mộng nói mớ.
Trẫm vẫn tương thân tương ái với đồ ăn vặt, bên kia đã chuẩn bị rút lui, Minh Thù không tìm thấy tên bắn tỉa kia, không biết trốn ở đâu rồi.
Ánh mắt Diêm Trạm sâu xa nhìn về phía xa,
em cảm thấy tôi sẽ chỉ sắp xếp một người.
Minh Thù lại liếc mắt nhìn bốn phía, quả thực không thấy được tên bắn tỉa, không ai biết tiếng súng phát ra từ đâu cướp đi cái mạng nhỏ của Lương Thần.
Minh Thù cười với Diêm Trạm, giơ tay,
bắn cho tôi, đừng bắn người.
Diêm Trạm, tiếng súng đột ngột vang lên giữa núi rừng, người bên kia chuẩn bị rút lui, bị ép vào trong căn nhà nhỏ.
Sau đó Minh Thù báo cảnh sát trước mặt Diêm Trạm, nói cho cảnh sát vị trí cụ thể.
Báo cảnh sát xong, Minh Thù cười càng ngọt ngào.
Hiện giờ anh chỉ có một lựa chọn, hoặc là xông vào bắt Lương Thần, hoặc là nổ căn nhà nhỏ kia.
Cảnh sát đã sắp đến rồi, xông vào chắc chắn không kịp bắt người, mà nổ căn nhà kia hiện giờ hắn cũng không còn thuốc nổ.
Diêm Trạm có chút bối rối nhưng lại không muốn mất mặt chịu thua, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người hắn đã sắp xếp, hy vọng sẽ không xe bị tuột xích vào thời điểm mấu.
Góc truyện audio.com,
chốt này, diệt gọn tên Lương Thần kia cho hắn.
Đừng hỏi hắn tại sao muốn giết Lương Thần.
Nhiệm vụ, cảnh sát hồn hển trèo lên, dàn trận kêu gọi về phía căn nhà nhỏ.
Bọn họ không biết ai vừa giao chiến, lúc này có người bắt đầu thăm dò đường biên đề phòng có kẻ đánh lén.
Minh Thù dẫn đám người Lục Mao rút lui.
Tin rằng với ánh hào quang nam chính của Lương Thần chắc là không dễ ngỏm như vậy.
Cách chương.